Chủ nhật thứ 23, mùa thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 33 câu 7 đến câu 9. Đức Chúa phán như sau: Phần ngươi, hỡi con người, ta đã đặt ngươi là người cân gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi tay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Ngày hôm nay, ưa gì anh em nghe tin Chúa, người phán, các ngươi chớ cứng lòng.
Ngày hôm nay, ưa gì anh em nghe tin Chúa, người phán, các ngươi chớ cứng lòng.
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tôn ngô người là núi đá đô trì ta, vào chư tân nhan dâng lời cảm ta. Cùng tung ngô theo điều hát cung đàn.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người hát, các người chớ cứng lòng.
Hãy vào đây ta quy mình phụ phụ, quỳ chưa tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lân đau, là đoàn chiên tay người dân dân.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người hoan, các người chớ cứng lòng.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán, các ngươi chớ cứng lòng. Như ở Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm.
Ngày hôm nay,
gửi tín hữu Roma. Roma chương 13 câu 8 đến hết câu 10. Thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như: ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 18, câu 15 hết câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em chót phạm tội thì anh ấy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng chịu nghe thì hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lại cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trước khi tôi chia sẻ lời Chúa dựa vào các bài đọc hôm nay, thì tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi trước nhất. Xin Chúa tha tội cho tôi trước. Bởi vì tôi đọc bản tin mừng này, tôi cảm thấy là tôi phạm tội nhiều hơn những người có mặt ở đây. Không có ai vô tội thì giơ tay. Tôi thì tôi thấy tôi tội nhiều nhất trong số những người đang có mặt ở đây. Cho nên đúng ra thì tôi không xứng đáng để chia sẻ đoạn tin mừng này, bởi vì tôi thường vi phạm. Nên tôi phải cầu nguyện cho tôi. Còn ai vô tội thì giơ tay. Tôi điện sang với Roma phòng thánh ngài. Đấy, chúng ta nghĩ coi, cái vấn đề mà người anh em có cái gì mà mình cho là trái ý Chúa, hay là để cho người ta dị nghị, hoặc là không vừa ý mình, liệu chúng ta có thực hành được những điều Chúa dạy chúng ta trong các bài đọc hôm nay để giúp anh em vực anh em dạy tốt hơn không? Nhưng tôi thiết tưởng rằng trong các giới răn thì cái giới răn này ai cũng vi phạm. Và tôi đã nói rằng tôi là người đứng đầu trong số những người vi phạm. Thường thì chúng ta thấy người anh em mình có vấn đề cần phải góp ý, trong nhân loại thường có những thái cực. Thái cực nhất là tìm lông mới vết để mà làm cho cái chuyện đấy ra lớn hơn. Hoặc là nỗi cơn thịnh nộ, chửi, đấm đá thì cho là đứa đó, người ấy có lỗi nặng. Còn đa số chung chung thì người ta mặc kệ, dây dưa vào chuyện người ta làm cái gì, đầu chả phải phải tan đó. Thì tất cả cái thái độ đó đều sai.
hay nhiên mình có điều gì không vừa ý, mình cho là có tội đó, thì đối với tín đồ này thì đâu có ai gì đâu, vi phạm chứ đâu có cho phép đối với tín đồ. Hoặc là thối phồng tiếp rồi thêm khắc vào cho chuyện nó đang nặng nề hơn, chứ đâu có cho phép làm chuyện đó. Hoặc là làm ngơ, kệ khác, chú cũng cho phép làm ngơ. Có phải là tất cả cái đó thế nào chúng ta cũng bị một trong ba cái đó? Hiếm có ai khi thấy người anh em mình có vấn đề mà chân thành cầu nguyện cho mình, cho người đó, để xin Chúa hướng dẫn mình cách nào để có cái đức ái ở nơi mình, vực người em trỗi dậy sống tốt hơn, thì hiếm lắm. Đúng, Hiến Chiêu thấy số 9 nói Chúa cứu con người một cách riêng rẽ thiếu liên kết, nghĩa là chứ phải có trách nhiệm gì. Không ai có thể lên thiên đàng một mình. Một khi thấy người anh em cần mình giúp đỡ, mình có khả năng làm lơ đi thì không xong đâu. Một trong những điều mà Chúa cần chúng ta phải giúp anh em, đó là điều quan trọng nhất, làm sao cho anh em thoát vòng tội lỗi, làm sao cho anh em sống tốt hơn, thánh thiện hơn. Cái đó là Chúa cần lắm. Muốn làm được việc này thì dựa vào các bài đọc hôm nay, ta thấy chúng ta phải chu toàn hai cái bổn phận này. Bổn phận thứ nhất, ý thức mình là người Chúa đã trao trách nhiệm coi sóc anh em mình, mà bài đọc chúng ta vừa nghe thì sinh viên chương 33 Chúa đặt tôi là người lính canh anh em tôi. Đấy là bổn phận người lính canh. Cái bổn phận thứ hai là chúng ta phải làm sao cho người anh em của mình biết rằng họ có tội cỡ nào chăng nữa, Chúa cũng thương họ, chứ đừng làm cho họ sợ, họ xa Chúa. Tội cỡ nào nói cho họ biết, Chúa thương họ lắm. Càng tội nhiều mà biết sám hối, Chúa lại ban ơn nhiều. Thì muốn cho người ta cái điều đó phải qua cái cách đối xử của mình như thế nào thì ta mới nhận ra được. Đó là hai cái bổn phận. Nếu muốn chu toàn cái nhiệm vụ và vực người em trỗi dậy tốt hơn. Trở lại bổn phận thứ nhất, Chúa đặt chúng ta là người linh canh linh hồn anh em mình. Có ba lý do mà Chúa đòi chúng ta phải quan tâm giúp anh em. Tức là bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe Ezekiel chương 3 câu 7 đó. Chúa đặt tôi là người lính canh anh em tôi. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, một người được trao phó cái nhiệm vụ canh gác một khu vực, một cái đồn bót, mà người đó để khi kẻ thù nó lọt vào mà không báo động, đâu có được. Phải tìm thức, phải canh chừng hồ nghi, cũng phải báo động. Nếu không báo động, kẻ thù lọt vào cái khu vực mình có trách nhiệm, dù kẻ thù chưa kịp ra tay thì bao nhiêu người đã tóm được nó rồi. Thì hỏi cái người có nhiệm vụ canh gác mà không báo động để cho người khác biết mà tóm được kẻ thù đó, người ta kết án ai đầu tiên? Cả cái công đoàn đó kết án cái người lính canh. Tại sao để kẻ thù vào mà lại không báo động? Mặc dù kẻ thù chưa làm ai ai, mà cái anh lính canh đó bị án đầu tiên, đúng không? Còn nếu mà để kẻ thù nó lọt vào không bao đầu, nó đã ra tay, nó tàn sát, nó phá hoại bao nhiêu ý khủng khiếp nó xảy đến trong khu vực đó, thì hỏi là ai sẽ chịu trách nhiệm cái thiệt hại đó đã gây ra cho cả một cái công đoàn, cũng là cái người lính canh phải chịu trách nhiệm cái gì nữa. Nếu để cho kẻ thù nó lọt vào như vậy, bao nhiêu cái tai họa xảy ra. Chúng ta đọc lại lịch sử cứu độ để chứng minh điều đó. Cho nhớ khi em bà phạm tội phải hái trái cấm, tại sao ông Adam không ngăn cản? Ông có trách nhiệm chứ. Ông đâu có đi xa đi vắng đâu, bởi vì bà hái được trái cấm, bà đưa cây cho ông ăn mà. Như vậy là ông ấy ở bên cạnh đấy chứ. Mà tại sao vợ mình hai cái trái Chúa không cho phép ai ăn mà lại không lên tiếng để ngăn cản? Thiếu một phần, thiếu trách nhiệm. Nên bảy lỗi luật Chúa, Chúa chưa hỏi tội bảy đâu tiên đâu, mà lôi cổ ra hỏi đầu tiên. Đấy, ông phải có trách nhiệm. Và cái hậu quả ông để lại như thế nào, chúng ta đọc ở Sáng Thế trên 3 câu 17-18: đất đai là đồ chúc giữ vì cơ ngươi, và gai góc mọc lên trong ngươi. Không phải từ lúc Adam và Eva phạm tội đất mới có gai đâu, nhưng mà điều đó đó muốn nói là khi còn trung thành với Chúa, cái môi trường đó là địa đường. Địa đường có nghĩa là giống ở trên trời là thiên đường thì dưới đây là địa đường hạnh phúc. Nhưng khi bất trung với Chúa, có cái môi trường đó không sống được, khó sống lắm, nó trở nên chính cái môi trường nó trở nên chống đối và xung khắc với mình và làm xấu hổ tất cả những người xung quanh. Bây giờ tôi thí dụ như thế nhé, hôm nay tôi đang đứng giữa mọi người, tôi chia sẻ lời Chúa, mặc dù tôi đã xin lỗi ngay từ lúc đầu rồi là tôi có nhiều tội, cầu nguyện cho tôi, tha thứ cho tôi. Và ai cũng biết rằng mỗi lần tôi đưa bài lên mạng, mỗi ngày có lẽ trên 1.000 người lấy bài của tôi hãnh diện và tôi cảm ơn Chúa lắm. Nhưng nếu sáng mai bằng này người dự lễ thấy tôi bị công an còng tay rồi đeo cái bảng ở trước ngực tên Đinh Quang Thịnh ăn cắp xe dẫn tôi về đây thì làm sao? Cũng bằng này người thôi. Hôm trước thì nghe cha là cũng phải thích quá, nhưng mà nhìn thấy cha thì dù anh chị em có thương tôi chăng nữa thì tôi lại cảm thấy đau sao. Cũng bằng này người tôi khổ quá. Tại sao hôm trước tôi chưa ăn cắp thì mọi người ngồi đây để nghe tôi chia sẻ lời Chúa đều thích thú, mà ngày hôm sau thấy tôi là người ăn cắp, công an còng tay đưa về, mọi người tôi khổ nhất vào. Mà bằng này người xấu hổ lắm, đúng không? Xấu hổ lắm, mặc dù có tội nghiệp. Mấy ông này cũng sao, ông nuôi 15 đứa thanh niên, ông ấy thiếu tiền, ông chắc niên cắp cũng nuôi về. Chứ dù là mới có tháng rồi, người ta đẻ một năm hai đứa ta sợ tháng, hai tháng tôi đẻ 7 thằng con trai. Thế mà chắc là ông ấy nuôi nhiều quá, ông đẻ nhiều quá, ông làm liều, tôi làm liều, đi cắp xe người ta. Cho dù em có cảm thông cái điều đó chẳng nữa thì tôi cũng đau lòng lắm. Hỏi tôi dám về đây được không? Tôi dám đứng trước mặt mọi người nữa không? Mấy chị em có xấu hổ không? Thấy chưa? Đấy, cho nên cái điều đó sẽ thấy đây là cái đam mê vàng chưa phạm tội nữa. Thì vui trường là đi đường giống thiên thiên đường, phạm tội rồi, cái môi trường lại trở nên khó sống, mình đau khổ, mọi người chung quanh tủi nhục, thấy chưa? Tội là vậy. Chứ nếu hôm đó ông Adam, ông ngăn cản, rồi bảo ông ấy vội vàng chạy đi nói với Chúa: Chúa ơi, con làm ngơ với vợ con là ai đó, thưa con xin lỗi Chúa, con không canh chừng nó, Chúa có phạt phạt con đây này. Chắc lúc đó đâu có chuyện gì đâu, mà để cho bà ấy hái nữa cho nên hành tội ông ấy bảo tại cái Chúa dừng đấy con mẹ đó đấy, mẹ đàn bà dùng tội khổ thế, đúng không? Thì nếu tôi vẫn ngăn cản, hoặc là ông ấy không kịp ngăn cản, ông ấy chạy nữa, ông ấy xin lỗi Chúa, Chúa phạt phạt con chứ đừng phạt vừa mà Chúa trao cho con. Tôi tin chắc là Chúa tha, Chúa thương xót mà. Nhưng mà ông ấy đổ lỗi cho Chúa tại vì dựng đến con mẹ đàn bà. Rồi một cái chứng từ khác nữa nhé, chúng ta đọc thế này: sau khi Adam với bà phạm tội rồi, cái sự gia tăng càng ngày nó càng gia tăng. Con trai trường gọi giết em, rồi báo thù 7 lần, ra mết báo thù 70 lần 7, càng ngày càng khốn nạn. Và cái khốn nạn mà Chúa ghét nhất là con ở đọc sáng thế chương 6 cái đầu là con cái của Thiên Chúa lấy con cái loài người. Câu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa không muốn cho người có đạo khi kết duyên với người không có đạo. Con cái Thiên Chúa lấy con cái loài người, bởi vì chúng ta biết rằng có 3 cái cảm tình: một là cảm tình gia đình, hai là cảm tình quốc gia, ba là cảm tình tôn giáo. Thì cái cảm tình tôn giáo quan trọng nhất, rồi thứ hai là cảm tình quốc gia, thứ ba mới là tình cảm gia đình. Bằng chứng là nhiều người người ta bỏ gia đình vợ con, người ta đi làm cách mạng để bảo vệ dân tộc, vẫn được ca tụng là anh hùng mà, quan kết án đâu. Nhưng mà đứng đến niềm tin tôn giáo là có chuyện này, họ sẵn sàng chết. Cái tình cảm tôn giáo nó nhạy bén và nó linh thiêng lắm, sống với nhau thì biết. Cho nên ngay từ lúc đầu Chúa không muốn là người có đạo đi lấy người không có đạo. Cho nên sẽ thấy chúng ta đọc ở sáng thế chương 6, người con cái Thiên Chúa đi lấy con cái loài người là nghĩa như thế đấy. Nên xã hội không muốn cho người Công giáo lập gia đình, xin rất chuẩn với người dị giáo. Con luôn nói tôi gì về cái chuyện này, ai nói là cô Đình Tông đọc ở đâu, ở đâu chương 6 câu 14-2 cô Đình Tông chương 6 câu 14 thì thế đó là sao? Không thể có hòa hợp giữa bóng tối và ánh sáng, thì cũng không thể có bình an hạnh phúc giữa người tin và người không tin. Không thể có, làm sao bóng tối ngày sáng nó hòa với nhau được? Lời Kinh Thánh này, cho nên không có sự bình an hạnh phúc yêu thương bền bỉ giữa người tin và người không tin. Đọc lại Kinh Thánh 2 Cô Tô chương 6 câu 14. Cho nên chúng ta đừng có thắc mắc tại sao xã hội lại muốn cho người Công giáo phải đi lấy một người cùng một niềm tin với mình. Thế nên tôi nói này, cái tội đó nó ngay từ đời con cháu nó em đọc sáng thế. Và cái tội đó lúc đó Chúa giận quá, Chúa mới để cho các thần dữ ở trên trời mở vòi nước làm luôn cái trái đất này. Ngày xưa người ta hiểu rằng trên trời có nhiều bồn nước lắm, rồi có thần để mà canh giữ cái bồn nước. Đấy mà mấy ông thần ở trên đấy thấy trên này nó lộn xộn quá, mở vòi nước tới, rồi không kịp, không quên, không phạm lại, đây là ngâm cái trái đất này, ngâm cái trái đất này. Tất cả công trình tạo dựng Chúa làm nên tốt đẹp bị xóa hết, bị mất hết, trừ những gì có trong tổng thể. Đó cũng là tội loài người. công trình tạo sự của Thiên Chúa. Rồi chúng ta đang ở Sáng Thế chương 7 chương 8, Sodoma phạm tội cùng dân, tức là bên Nam phía Nam vũ kiếm. Cho nên Chúa giận quá, đưa lửa đốt hết cái thành đó và cả thành chung quanh nữa. Thành Gomora nó đâu có vũ kiếm. Chúng ta Chúa đốt hát thôi. Thế mà Chúa đưa diệt hết.
Cha sở thánh thiện, giáo dân xuống một cấp đạo đức.
che sở đạo đức giáo dân tầm thường, che sở tầm thường giáo dân ra quỷ, mà bây giờ có cả những che sở còn dưới tầm thường nữa thì giáo dân mọc đuôi hết. Nó có trách nhiệm. Đó là cái bổn phận thứ nhất mình ý thức Chúa đặt mình là người đinh canh. Cái bổn phận thứ hai làm tròn bổn phận người đinh canh cũng là mình nhớ rằng trong đời sống hội thánh tất cả mọi người trong chúng ta khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy là chi thể của mình trong Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói như thế với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 12 câu 26: một chi thể đau toàn thân phải đau, một chi thể vinh toàn thân được vinh hiển. Thì tất cả anh em của mình là chi thể trong Chúa Giêsu, mình phải có trách nhiệm. Một cái tay để nó đau thì cái tay này phải lo phải chữa. Con muỗi mà nó cắn vào đây cái này đau thì cái đầu phải ra đây chỗ này phải chắc cho nó. Chứ không mà mặc mẹ mày, mày có cắn đầu tao cho mày chết thôi. Không nói vậy được. Phaolô bảo mắt không thể bảo tay tao ít cần mày. Tay nó bảo được rồi, mày không cần tao ha. Từ nay tao không có đưa vào miệng nữa. Miệng nó bảo thì tao đớp. Tay nó bảo mày đớp rồi, mày tao không nấu cơm. Thì mày đớp đâu? Có thể nói như vậy được không? Đúng không? Cái chi thể này cần đến chi thể kia. Lệ thuộc vào nhau. Điều thứ ba là chúng ta nhớ rằng khi chúng ta lo cho người anh em chính là lo cho chính mình, nhất là những người có bổn phận với người khác. Bổn phận của người cha mẹ lo cho con cái nên thánh là lo cho chính mình nên thánh. Tôi dám bảo đảm rằng khi lên thiên đàng cha mẹ coi như là vô tội. Cho nên nếu mà vô tội thì được vào thiên đàng, có thể là như thế đi. Vô tội thì chưa, nhưng mà chắc chắn lúc đó Chúa sẽ hỏi: ủa sao có hai ông bà vào đây, còn 14 thằng con ông đẻ ra đâu? Lúc đó cha ông bố bảo: dạ 14 thằng nó vô hầu hết ạ. Thì Chúa sẽ bảo: con ngươi ở đâu thì ngươi ở đâu. Tôi bảo đúng không? Không thể là cha mẹ mà thế nào một mình nữa. Đã vào thì vào cái gia đình. Nên chú con chờ cũng chẳng biết ở đâu. Chắc con thấy nãy quỷ nó lôi rồi. Thì chắc chắn chưa là gì. Khi ở trái đất này, con cái của ngươi ở chung một nhà, thì bây giờ con cái của ngươi dưới hòa một thì đi xuống con đi. Nó không thể nào mà vô tội đâu. Như vậy là con nó lên thiên đàng thì nó họ đến, con của họ lên rằng họ cũng được như thế nào, nó cho chính mình cũng chết sợ cũng vậy, cũng không thể vào thiên đàng được nếu không làm cho dân lên thánh. Cái bổn phận lo cho người khác chính là lo cho mình đấy. Cho nên Ezekiel chúng ta vừa mới nghe lại, Chúa bảo là nếu ngươi mà thấy người em có lỗi mà không dùng lời Chúa để sửa dạy nó, để nhắc nó, để nó chết trong tội của nó, thì ta sẽ đòi nợ máu từ tay ngươi. Thấy chưa? Trách nhiệm đó. Còn nếu ngươi bảo nó nó không nghe, nó sẽ chết trong tội của nó, ngươi chẳng ăn. Còn ngươi bảo nó nghe, ngươi cứu được nó, cứu cả mình. Thế lo cho người em chỉ là lo cho bản thân mình. Thế Giăng Cô Bê cũng nói câu tương tự như vậy. Giăng Cô Bê chương 5 Rô 20. Nào bên này ai còn nhớ đọc không?
Nào làm
chung 20 nào. À thôi. Rồi. Để lấy chút rồi. Giờ có bây giờ rồi. Vinh. Đây. Giờ có bây giờ 5 cái 20.
Thì người ấy cứu,
người cứu
được
linh hồn
ấy khỏi chết và che đắp được
muôn
mảnh tội lỗi của mình.
À rồi, ai làm cho một người anh em bỏ đường lầm lạc trở về với Chúa thì đã cứu được người dồn anh em đó, và mình thì được Chúa tha tội. Mình vừa cứu người khác mà Chúa tha tội cho mình đó. Cho nên lo cho người khác, để giúp người khác không phạm tội để được Chúa tha cho mình, không phải là mình thôi. Đâu phải là mình lo cho người khác mà mình không được gì đâu. Cái bổn phận thứ hai là giúp cho người em dù đang phạm, đang trong vũng lầy tội lỗi, đừng để cho họ thất vọng, đừng cho họ sợ Thiên Chúa, mà làm cho họ giúp họ Thiên Chúa có thương họ qua cái cách ăn nếp ở, qua cách xử sự của mình đối với họ. Thế thì để làm được công việc này, để cho người ta thấy mình yêu thương người ta lắm, trong tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta khi thấy anh em mình có lỗi thì nhẹ nhàng đến với họ bốn bước. Bước thứ nhất, Chúa bảo sao? Gặp riêng họ để đối thoại. Chứ không phải là viết cái thư nạp danh rồi vứt vào nhà họ. Gặp riêng. Có khi trước đây mình chưa gặp họ đây, mình tưởng họ sai, mà khi gặp họ đối thoại rồi mới thấy là à, mình phải sửa mình, đúng không? Khi gặp rồi thấy là mình sai chứ chẳng phải sai. Đức Thánh đưa một chứng từ này, ông Nicodemo thuộc hàng đồng mục Do Thái. Đồng mục Do Thái là một lớp người hiệp với nhau để mà chống Đức Giêsu đó. Nhưng mà riêng cái ông Nicodemo thì tò mò về Giêsu. Ban đêm ông đến gặp Giêsu. Tại sao vậy? Tại sao ông đến ban đêm? Bởi vì ông cùng cái phe kia chống đối mà. Ông sắp đến ban ngày đang cùng cái phe chống đối, mà đến ban ngày người ta thấy là người ta sẽ đẩy ông ra khỏi cái nhóm của họ. Cho nên ông ấy mò đến với Giêsu ban đêm. Sau một đêm ông nói chuyện rồi thì ông ấy trở nên là trước đây mình hiểu sai về ông này. Có lần các đồng mục họp nhau lại tìm cách giết Đức Giêsu. Thế thì ông lên tiếng đọc cái trang này coi. Giăng chương 7 câu 51 thuộc không? Mà hỏi thì cứ làm công sao đấy. Lề luật của chúng ta không cho phép chúng ta kết án ai khi
trước khi nghe họ,
trước khi nghe họ và biết họ làm điều gì. Không cho phép. Tức là ông này trước đây thì cũng thuộc loại kết án hay là chống đối, nhưng mà đến nghe những cái sự đó thì ông ngăn chặn cái này. Chúng mình sai đấy, cứ gặp ông lên mà coi. Ông cứ là người đáng kính phục, người đáng mến, cái này mới ngăn cản người khác đó. Khi đối thoại chúng ta thấy nó có vấn đề là mình sửa mình trước đấy, chưa chắc người ta đã sai đâu. Còn không gặp người ta cứ tưởng người ta sai. Thứ hai là Đức Giêsu bước ra trước này, mình đến một mình không được như vậy thì rủ thêm 2-3 người nữa đến để mà cho công việc được ổn định nhờ chứng của 2-3 người. Vì luật của Do Thái ở sách Chí Đi Linh Luật chương 19 câu 15 nói rằng chứng của 2 người thì xác thực, nhưng trong thực tế đâu có phải mà chứng 2 người xác thực. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu bị xử trong ngày thứ sáu tuần thánh, cả một rừng người đồng ý và kết án Giê-xu là kẻ đáng phải chết. Giê-xu là kẻ gian ác hơn là Ba-ra-ba. Tha Ba-ra-ba dù tên này là tương công nhưng mà cũng không gian ác bằng ông Giê-xu. Đấy, cả mọi người nhất trí ông Giê-xu gian ác hơn tương công, phải giết. Thì đâu có phải là chính của hai người đã xác thực đâu. Bọn nó tưởng nó đúng đó, xô vào nó vả. Đức Giê-xu bảo, tôi hỏi lý do gì vả tôi? Nếu kết luận rằng tôi nói sai thì chứng minh đi, tôi sai chỗ nào? Không đưa ra cho mai và phải thường ta lại không dám vả mặt ngài nữa. Có nghĩa là lúc đó ngài đã khẳng định tôi đúng, tất cả cái sai, cho nên không dám vả. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu Chúa Giê-xu nói hai ba người đấy, làm chứng là chúng ta phải đi đến niềm tin thế này, cái phán quyết của mình, cái ý kiến của mình phải dựa vào lời Chúa. Mình nói là anh sai là nó là đây này, anh sống thế này, lời Chúa dạy thế này, bảo người ta như vậy, lấy lời Chúa mà cho người ta soi sáng cho người ta biết à anh làm chặt lời Chúa. Nên Thánh Vị 119, 118 đâu 105 đọc em đấy, mỗi huy đi ạ, nào nữa nào, đâu vâng cái câu 119, 118 đâu 105 đọc đọc to.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước và ánh sáng chỉ đường con đi.
Đúng rồi, lời Chúa là đèn soi, ánh sáng chỉ đường. Cho nên không phải là dùng cái hai ba người đấy làm áp lực với người ta đến mà dí người ta, mà là đưa lời Chúa ra để cho người ta thấy rằng đây Chúa nói này, bạn sống cái này, lời Chúa đang soi sáng tại đây, soi cho con bước và ánh sáng chỉ đường con đi. Thế Phaolô cũng nói cái tư tưởng đó, Roma chương 7 câu 7b đó, chỉ ngang qua lề luật tôi mới biết mình có tội, nhờ lời Chúa tôi đã bảo là có tội. Cho nên phải hiểu cái câu cho đó là hai ba người, đủ hai ba người đến ấy, phải là đi tìm người rỉ tay rồi tìm đồng minh đến làm áp được người ta đâu, mà hãy dùng lời Chúa để nói với họ. Trong phiên tòa án xử Đức Giê-xu, một mình Đức Giê-xu nói ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tổ, Gioan chương 18:37. Chỉ có lời Chúa Giê-xu, dù ngài đang trong cái tình cảnh, cái hoàn cảnh bị kết án là gian ác, thì ngài vẫn khẳng định là ai muốn tìm sự thật thì nghe tiếng tổ. Đó là cái ý nghĩa của Chúa nói kiếm hai ba người nhé, chứ không phải là từ nay đi cứ nghỉ lục trong cái đen là mày nói được mày đi lục mấy đứa, nói được nghe nào mình xô mình tát cho nó, mình đấm cho nó hốc có bộ ra, không có kiểu như vậy đâu. Thì bước thứ ba là Chúa nói là nếu mình nói đi không được rồi cái xác thực đưa lời Chúa nó cũng nghe, Chúa nói làm sao? Bước thứ ba là trình mấy người có trách nhiệm cho hội thánh. Tức là gia đình có gì lộn xộn thì bảo thưa với cha sở, giáo xứ có gì lộn xộn thì lên thưa với giám mục, chứ không được dùng tòa giảng chửi người ta lừa đảo lấy danh nghĩa cha sở mượn tiền của người ta mua đất ông mua đâu lừa đảo. Nếu ông linh mục nào lừa đảo như vậy á thì phải lên tòa giám mục mà trình chứ không phải là im lặng đâu. Đức Chúa bảo là vợ chỉ miêu thấy là như vậy đấy. Nên người có trách nhiệm trong cái cuộc đàn đức tin. Thế nên cái câu tin hô tin mừng chúng ta mới đọc lại lời Thánh Phaolô nói ở Hai Quê Tôi chương 5 câu 19 ấy, là trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người, và công việc hòa giải này Chúa đã trao cho chúng tôi công bố. Hội thánh có cái nhiệm vụ giải hòa hay là tìm ra sự thật và làm cho người có lỗi biết sửa. Trách nhiệm của thánh, cái người trong hội thánh, người lãnh đạo giải quyết cái sự lấn cấn ở trong cái cộng đoàn hay là những gương sống trong cộng đoàn, là trình biểu thánh. Nhưng mà là ra quán là làm tiếng ngoài quán phải như vậy. Và đặc biệt không bao giờ đưa vấn đề người em sai lỗi ra tòa án đời để mà kiện. Thầy Phaolô nói với giáo đoàn Quy-tô thứ nhất chương 6 từ có một câu 11 đấy, ông nói là chúng ta còn có quyền xét xử cả tinh thần. Tại sao trong anh em chúng ta không có người để xét xử vấn đề này sao? Mà có vấn đề gì? Đã có những người đưa ra chính quyền để mà kiện cáo nhau ở chính quyền. Anh em cũng thấy điều đó là nhung hả? Mà nhung thật đấy chứ. Chúng ta cứ tưởng tượng xem, bây giờ hai vợ chồng cãi nhau, cô nương người Công giáo thể non nẹn biển là yêu anh yêu yêu em trọn đời tôn trọng nhau, thế mà cãi nhau lấy đưa ra không ai cho ai hết, làm sao đi mời công an khu vực đến xử mình? Công an khu vực nó cũng đang đứng tuổi con tuổi cháu mình, học hành chẳng đến đâu đúng không? Công an khu vực đến xử nó bảo nghe thế được có dùng không? Hai gia đình Công giáo bên cạnh cũng cãi nhau về cái chuyện cái gì đó tranh giành nhau đó, rồi không ai cho ai cũng mời công an khu vực đến giải quyết. Công an nó bảo thì nghe Phaolô bảo nhục thế nguyên không ai chết sợ mà chị. Đó, đó là cái bước thứ ba chưa nói là trình với người có trách nhiệm trong hội thánh. Cái bước thứ tư là Chúa muốn chúng ta làm hết bằng cái cách đồ đó, thì bây giờ phó thác họ cho Chúa, cầu nguyện cho họ. Thế nên Chúa nói là khi hai ba người nói với họ không nghe thì anh em hãy coi người đó như dân ngoài, như người thuế, không có nghĩa là đẩy nó ra khỏi cộng đoàn, không nghĩa là ra mặt tử thông, không phải như vậy, mà là Chúa bảo coi họ như dân ngoại, như người thu thuế. Chúng ta muốn hiểu cái cụm từ này, cái ý này của Chúa Giêsu, chúng ta đọc là tin mừng của Matthew. Matthew cho thấy rằng Chúa Giêsu rất quý dân ngoại, rất gần gũi với những kẻ người thu thuế. Ta không loại trừ. Matthew còn cho biết ở chương 4, bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu không phải là giảng cho Do Thái, mà là giảng cho dân ngoại. Đó. Trong khi đó người Do Thái cho rằng dân ngoại là đồ bỏ, thì Chúa đến với dân ngoại. Hay là Chúa ăn uống với người thu thuế, người ta cự, người ta phản đối. Matthew chương 19 câu 13 chứ mà tôi đến vì người tội lỗi. Luca còn thêm cái câu là tội lỗi hối cải. Nhưng mà ở đây đúng, ở trong Matthew thì chỉ nói là tôi đến vì cái tội lỗi, có nghĩa là chúng ta thấy cái chỗ này chú nói ấy, là đi rất là bằng đầu tiên là một người nói không được nhá, chân dân bằng chứng không được nhá, rồi hai ba người nói không được nhá, rồi bây giờ bên nói là nếu là tôi đến với những người tội lỗi, có nghĩa là những người kia nói mà nó đến với chú thì chú đã thương nó là nó đã sám hối thôi, cho nên bắt đầu không ghi là sám hối nữa, mà Luca nói tôi đến để vì những người tội lỗi sám hối, đã biết sám hối. Thế nên Chúa Giêsu rất là gần gũi, rất ngoại gần gũi người thu thuế. Thì chúng ta hiểu câu nói Chúa là làm cái này cái kia không được thì coi nó di dân ngoài. Nhưng người tu tuyên như là phó thác cho những người đó cho Thiên Chúa. Và cái thông tin mừng hôm nay Chúa nói thì bảo thật anh em ở dưới đất, anh em cầm buộc cái gì trên trời cầm buộc như vậy, dưới đất anh em tháo cởi cái gì trên trời tháo cởi như vậy. Thì còn bảo anh em ở dưới đất hai người cho anh em hợp lại cầu nguyện xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người lại cầu nguyện thì Thầy ở giữa. Cái câu này Chúa nói chúng ta dừng lại để mà suy nghĩ nhé. Chúng ta có các tông đồ ở dưới đất chúng con cầm buộc, trên trời cầm buộc, ở dưới đất chúng con tháo cởi, trên trời tháo cởi. Cầm buộc có nghĩa là sao? Tức là bắt người ta đấy. Mà ai có quyền bắt thì người đó có quyền tha, chứ không phải là cầm buộc là lên án và phải thông đâu. Và hội thánh chỉ thể hiện cái quyền tháo cởi lúc nào? Lúc có thánh dân lễ, đúng không? Chỉ có lúc dân lễ là thánh thể hiện cái quyền tháo cởi nhất. Bởi vì cái thánh thể là trung tâm ở tha tội mà. Nên chúng ta hiểu cái câu là chúng con tháo cởi dưới đất, trên trời tháo cởi. Cụ thể nhất là lúc hội thánh dân lễ. Và cho nên hai ba người học lại cầu nguyện thì Thầy ở giữa, thì chúng ta cũng hiểu ra là thánh lễ đó. Bởi vì luật hội thánh số giáo luật số 106 nói rằng vị giáo sĩ dâng lễ không có được dâng lễ một mình đâu, trừ không thể kiếm được mùi giáo dân khác thì vào tù chẳng hạn. Chứ còn ở ngoài á là ít nhất là một hai giáo dân dâng lễ thì mới được dâng lễ, chứ không dâng lễ một mình. Tiếc rằng có một số giáo sĩ xin lỗi cả giáo hội dâng lễ một mình sai giáo luật số 106 đọc lại đúng vậy. Tại sao lại dâng lấy một không dâng lấy một mình, phải có ít một hay hai ba người lên là thì cái câu tin mừng Chúa nói đấy. Khi nào chúng con họp lại hai ba người Thầy ở giữa, khi dâng lấy là Chúa ở giữa, họp hai ba người là chủ tế và giáo dân họp đạo đấy. Và chúng ta để ý khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá là lúc Ngài dâng lễ đó, hôm đó cái thằng trộm nó cầu xin Chúa thì lúc đó cũng có cả Đức Mẹ ở đó, có cả Gioan nữa, có cả bà Maria vợ Lôpa và có cả bà Maria Magdalena cũng ở đó, thì đó là một cái cộng đoàn cùng cầu nguyện. Và hôm đó tên trộm này được Chúa cho vào cái đàn. Chắc chắn là hôm đó tên trộm này nó được Thầy ơi, Thầy thương xót tôi, khi nào về thiên đàng Thầy nhớ đến tôi. Không lẽ Đức Mẹ bảo đâu, chớ, nó vậy, nó dám lắm, chớ cho vào thiên đàng, nó trộm lúc tung lên. Chắc chắn Đức Mẹ không nói như vậy. Và Đức Mẹ bảo thôi con ơi, nó nói như vậy con cho nó làm đi. Mẹ cũng thương nó lắm đấy. Đã là người mẹ sinh con mà, có đứa con mất nết mất dạy mà, nhưng mà khi nó đến sám hối cũng đáng thương. Tôi tin chắc là khi đến chục này nó sám hối là cầu xin với Chúa thì nhất định có mấy người đứng ở đó, trong đó có Đức Mẹ cũng cầu nguyện cho nó chết. Đó là một cái cộng đoàn mà Chúa bảo học nhau lại hai ba người cầu xin bất cứ điều gì. Thì không lẽ người chúng ta đi dâng lễ hợp với hội thánh và Chúa Giêsu là đầu, chúng ta được hiệp thông với ba thành phần trong hội thánh là các thánh trên trời, những linh hồn của những tội và những người ký hữu sức đức ái trần gian này. Ba cái thành phần đó họp lại cầu nguyện mà sao Chúa này không thương hơn là cái tên trộm này? Chúa nói rằng phó dân như Chúa có quan hệ này, đã coi nó như thu thuế, nó như dân ngoài thì cầu nguyện cho người ta, chứ không phải là loại trừ người ta đâu. Và Phaolô nói câu này nghe nó hơi chói tai đấy. Một cây tôi chương 5 câu 4 câu 5 ông nói thế này: trong buổi anh em hội họp khi ở trong cái đứa cái câu mà nói là cái cụm từ là những người có đức tin hồi hộp luôn luôn nói về dân đấy đấy, thì ở đó có sự hiện diện của tinh thần của tôi hiện diện ở đó, bởi vì hiệp thông mà cái này hiệp thông với mọi thành phần và nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nó có Chúa Kitô nữa. Chúng ta hãy giao cái người tội lỗi đó cho ma quỷ nó hành hạ thân xác đó, sợ chưa? Giao ma quỷ hành hạ thân xác nó để hy vọng đến ngày cánh chung linh hồn nó được cứu độ. Câu đó có cái đề gì đó hiểu nôm na thế này, bây giờ nó quá đáng thì không có cách nào nữa thì cầu nguyện đi lấy cầu nguyện cho nó chết sớm đi, mà trước khi chết thì sẽ bị hồng cho nó đấy, để giao thân xác nó cho ma quỷ để ma quỷ hành hạ thân xác nó, là ma quỷ cướp lên cái thân xác đó cái gì nữa, để hy vọng rằng trong ngày cái chung linh hồn nó được cứu độ. Cho nên cầu nguyện cho nó cho nó chết sớm thì chưa ở đó, người ngủ sống quá đi rồi thì bây giờ đã cầu nguyện đi về để việc quan tài đưa về thờ thì cũng từ vực sâu tôi kêu lên Chúa có bày cầu nguyện cho nó chứ, để đến ngày cái chung thì linh hồn nó được cứu. Phaolô nói như vậy cơ mà, nếu nó không có cách nào thì giáo nó thân xác nó cho ma quỷ thì kiểu bạch là cho nó chết được, chứ không có cách nào đâu. Tôi hiểu một cách cụ thể như vậy, bởi vì sau đó Phaolô bảo để hy vọng ngày cánh chung nên nhờ nó được cứu độ thì nó đã chết rồi. Nhưng bất cứ một cách sửa lỗi nào người anh em luôn luôn phải đặt trên nền tảng đức ái. Cho nên bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 13 câu 8 câu 10 nói gì? Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, chứ ra quân phải trừ ra tình thương mến nào, anh em trên mắt nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến, vì tất cả lệ luật của Chúa gồm tóm trong cái điều anh yêu thương này, yêu thương là không làm hại đồng loại, mà ai yêu thương thì chu toàn lệ luật. Phaolô nhắc đến hai lần yêu thương thì chu toàn lệ luật để khẳng định là nếu chúng ta yêu thương nhau, muốn sửa lỗi cho nhau thì phải yêu thương nhau. Đặt cái nền tảng yêu thương quan trọng. Thế thì để thể hiện cái lòng yêu thương người em mình này, tôi thiết tưởng trước nhất chúng ta phải nhớ rằng Chúa rất là đấng thương yêu. Chúng ta đừng xét xử người em nặng nề gắt gao hơn Chúa. Chúa thấu suốt mọi người mà Chúa còn chịu đựng, còn mình đâu có thấu suốt mọi người đâu mà tin đổi người ta. Và là thế này, bản thân con người thường hướng về đường sống. Cái xu hướng con người sinh ra là những điều xấu, nhất là cái chuyện mà nam nữ đấy. Mẹ tôi nói mới nước bắt ra tôi biết là người này đẹp thì cái xấu đấy. Điều tốt thì nó không trong lớp nó chẳng bảo tôi là thưa cha, trong lớp còn có hai đứa thánh thiện lắm, không thấy nó nói vậy mà nó nói thưa cha trong lớp còn có hai đứa gái đẹp, thế nó đi xuống rồi nó không ngóc đầu lên đâu, nó bắt chết đứa nào thánh thiện rồi mà nó để ý cái hai đứa gái đẹp, có phải về con người là có phải xuống dốc không? Đây đây cái ngạn ngữ Đức nói câu gì con? Ngạn ngữ Đức nói câu gì? Cái gì nói cho nó là
nhà người
giả
vào tội lòng người mang lại trong tội là quỷ,
đúng rồi, ngã vào tội là con người nhưng nán lại trong tội là quỷ, nếu chúng không quan dung thì đặt trong rỗng. Thế mình nhớ cái nhận xét đấy của người Đức nói nên cái thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, ai cũng phải thôi, chính mình cũng vậy thôi, hướng về điều xấu là bản thân con người ngã vào tội, là người là vậy, ngã đặt trong tội mới là quỷ mà. Nếu mình hiểu được đó thì mình phải luôn luôn cảm ơn Chúa. Như thế nào? Chúa đã bịt mắt mọi người, chứ không phải Chúa cho mọi người nhìn tội chúng ta như Chúa nhìn thì tôi xin lỗi, tôi chẳng phải chạy trốn đầu tiên trong nhà này, đúng không? Có ai mà nếu mà Chúa không bịt mắt người khác thì liệu chúng ta có sống nổi không? Mình không ngon lành gì đâu, mình tưởng mình ngon tại vì Chúa bịt mắt đấy, chứ Chúa phải cho người ta thấy mình như Chúa thấy, mình không sống được. Cho nên nhớ cái chuyện đó để mà giúp cho mình sống yêu thương, đúng không? Khiêm tốn. Phaolô bảo tất cả vấn đề ở chỗ yêu thương, thì nhớ cái điều này để mình thương người khác. Thứ hai là thương người khác là mình để tỏ lòng yêu thương. Có cách nào hơn là mình cầu nguyện xin Chúa cho mình có trái tim của Chúa. Chúa thay thế cái trái tim của mình. Không có lúc nào hơn là chúng ta đi dự lễ đó, là chúng ta được đồng hóa với Chúa mà. Chỉ có lúc đi dự lễ, ta rước lễ đó, ta mới có thể nói được như Phaolô: tôi sống không phải là tôi mà Chúa Kitô sống. Và lúc đó thì chúng ta có trái tim của Chúa. Philip chương 2 câu 5: anh em hãy có tâm tư, anh em có trái tim như Chúa Giêsu đã có. Chúng ta phải cầu nguyện cho mình có trái tim thì mới có thể thực hiện được thế điều mà Chúa dạy chúng ta hãy đặt nền tảng trên thế giới. Rồi nữa là chúng ta đi dự lễ cầu nguyện, xin Chúa mở, xin Chúa lấy cái đà ở nơi mắt chúng ta trước. Matthew chương 7 câu 1 Chúa nói rằng: tại sao ngươi đòi lấy cái rác nơi mắt người ta, còn cái đà ở đó mắt mình ngươi không móc đi trước? Cái đà thì nó lớn, cái rác thì nó nhỏ, cái lỗi người ta thì nhỏ, lỗi mình sờ sờ đấy. Ông bố đi chơi cửa bạc lại còn tập uống rượu nữa, thêm tập hút thuốc nữa, cái gì cũng có. Mà đi chơi cửa bạc hút thì chẳng chịu làm gì, về nhà thế con nó không học, nó đang ngồi nó cũng chơi bài cào với nhau. Ông bảo thịnh nộ: ôi hả chúng mày, không ai không học, không ai hả? Ông đi chơi cửa bạc, ông uống rượu, ông xét như vậy mà muốn dạy con điều đó thì mình chỉ có thể dạy được nó khi nói được: này, bắt chước bố này, bố bắt chước Chúa Kitô. Thì Phaolô nói vậy: anh em bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Phải như vậy thì mới dạy người ta được. Còn mình sờ sờ cái lỗi lại đi bắt người ta sửa lỗi, đâu có được. Còn nếu mình vướng một cái tật xấu gì mình chưa bỏ được mà con nó biết, người khác biết thì phải xin lỗi: này, này, chớ uống rượu nhé, hãy chớ đi cờ bạc nhé, đừng uống thuốc nhé, bố đã lỡ rồi mà bố chưa được, khổ lắm, cầu nguyện cho bố thông cảm bố, đừng chấp tội bố, đừng bắt chước bố, bố lại con bố khổ lắm rồi, ít nhất là như vậy đi, nó sẽ hối được đấy, nó bị đã được chết, mình tội đây không biết sửa nó, đây đi sửa người khác. Ngày đó nên không chết sứ, chết sứ về một nhận sứ mới về, con đi đến nó, nó tục quá trời, nó đòi tiền đàn, nó toàn nói tiền đàn là trong cái trong cái đó là gì không, để ăn mà nó đắt mắt. Chết sứ gọi ông chùm, ông chết chiêng mà: này ông ơi, cho tôi về cái sứ này nữa, tiếng Anh nó ông chưa biết nói mà đan mạch cứ giỏi thế, ông có trách nhiệm sửa nó đi, bảo nó bơi đi. Mấy tháng sau gặp lại ông chết chưa đó. Sao ông đã sửa, bảo nó bớt bớt chưa, nó tục quá rồi, nói thật mẹ nó còn nói nó nghe sao. Mẹ nó còn nghe
trí óc này không biết làm người tu, mà nói chuyện mặt chết sự mẹ nó còn nói đồng ngay. Thế làm sao mình phải sửa chứ, ít nhất là được chứng mặt chết sự mà thưa trả sứ, còn trước được vương cái bác đó còn còn nói tiếng Đan Mạch, bây giờ trả sứ nhắc còn cũng đi sửa rồi còn bảo tụi nó ít lần như vậy mà nó cũng chịu biết nghe. Thế mà thưa trả sứ bảo con điều đó mà nó mẹ có nói đồng ngay.
Thế sao mà
mình chết mình cũng sợ mình. Sợ mình chết đi. Cho nên thật là có lý mỗi buổi sáng khi chúng ta đọc kinh phụng vụ với xã hội thì sáng nào chúng ta cũng đọc cái câu giáo đầu kinh phụng vụ đấy, Thánh vị 90 năm 94 và câu các ca chúng ta mới thưa với Chúa đó, Chúa sẽ ước gì hôm nay ngươi nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng, tức là nghe tiếng Chúa là không phạm tội. Ước gì hôm nay ngươi nghe tiếng Chúa, tức là Chúa bảo ước gì ngày hôm nay ngươi thực hành lời Chúa đừng phạm tội thì ngươi có thể mà sửa dạy người khác được không? Điều nữa chúng ta để thêm cái lòng yêu thương anh em thì chúng ta nhớ rằng nói thế nào cho nó khéo. Đôi khi nói đúng mà thiếu khéo thì chỉ này tội được. Nên thấy Paulo nói thật có lý là Colossians 4:6 đồng lòng Colossians 4:6 câu gì nhỉ? Đâu? Câu cô xin cho cô đây, cái này sắp sẽ đi đi sang bàn với toàn đồng thầy trả được một câu. Cái cô xin một câu sáu gì?
Cô xin cho một câu sáu. Lời lẽ của anh em hằng phải thân nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với một người.
À, lời lẽ anh em thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người, chứ không phải với mọi người đâu. Mỗi một người là cái người mà nóng tính thì mình nói là sao? Cái người mà nó khôn nết thì nói làm sao? Cái người mà dễ dạy thì nói làm sao? Nói với các cụ thì nói làm sao? Nói với các bà thì nói làm sao? Nói với con nít thì nói làm sao? Tức là nói biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người, thanh nhã mặt mà, ý gì? Thế mà cái tính tôi như vậy gắt như mô tôn vậy chứ không, thanh nhã mặt mà. Điều nữa là mình để thể hiện cái tư thái của mình khi sửa anh em mà gặp anh em thì cứ nói là thưa bạn, tôi nghe người ta nói cái điều này về bạn tôi không được vừa ý thì tôi cũng hỏi ý kiến bạn xem là bạn có thể giải thích cho tôi ấy. Họ nói như vậy thì thật với hương, nếu mà tôi hiểu được mà bạn bị oan á tôi đi giải thích chứ tôi không muốn ai nói xấu với bạn cả, thì nói lại đi. Thế nên kiên tôi mới nói được người ta nói thì bạn chẳng ra gì hết, tôi thì tôi không tin đâu, tôi không tin đâu mà. Thì tôi hỏi bạn thì cái chuyện nó ra thế nào, bạn có thể cho tôi biết được không, để tôi nói lại mình nữa đi. Chứ chưa nó vừa đi cái đốt qua được đây, sao mày khốn nạn thế, người ta nói là gì kìa, thế đúng không, cái kiểu như vậy. Chứ không biết lần ẩn giam sao chứ người ta phải giam ra, gặp người ta cái này, sao mà mày khốn nạn thế, người ta nói đầy ngồi chợ kìa. Thì không được, vậy đâu không, dù người ta có lộ thật chứng nữa cũng được phát văn vậy. Thế nên bước kiếm tôi nói là người ta nói với bạn nó cũng hay, mà tôi không tin như vậy đâu. Bạn có thể giải thích cái vấn đề này được không? Chỉ đó, mình khiêm tốn. Và sau cùng, khi người ta thấy, mình thấy người ta chối, hoặc là người ta tỏ thái độ, thế nào họ không chấp nhận ra, thì mình không cảm thấy bởi vì cái bản năng tự nhiên con người ai cũng có tính tự vệ. Họ biểu lộ cái tính tự vệ với họ, nói như vậy, không lẽ họ bảo, tôi đúng như vậy đấy, người ta chỉ tôi cũng đúng. Không có nói như vậy đâu, đúng không? Thì người ta cũng tìm cách người ta trốn thôi cũng cả. Và cầu nguyện cho người ta. Và tin rằng, đấy Chúa Giêsu nói họp nhau lại hai ba người cầu nguyện.
thì xin bất cứ điều gì Cha trên trời cũng ban cho thiên linh. Thế thay vậy thì đi lấy cầu nguyện cho người ta đi và tin tưởng đi. Đấy thì bắt chước bà Monica, đứa con mất dạy, bà chỉ đến nhà thờ bày cầu nguyện thôi. Suốt hơn 30 năm chỉ cầu cho con được theo đạo Công giáo thôi, mà sao Chúa không biết có tin thế? Xin cái điều tốt mà. Thế mà nếu mà bà nghĩ rằng chỉ có cách là bây giờ cho nó theo đạo Công giáo, nó được học giáo lý rồi nó đi đấy, Chúa gìn giữ nó chứ không? Nó mất dạy quá đi thôi, bảo nó mày sống vậy nó bảo mười rồi đấy chứ trời còn ít đấy, tôi còn phạm nhiều hơn nữa, nó không nào đâu. Còn riêng con Tư tùng lum la, ngày mà mẹ định ngày cưới cho con đấy, ông bắt đầu ông đồng ý, sau đó người ta chuẩn bị một cái này, tôi thường chúc mắt lên xong rồi vì để con riêng rồi, ông chốn mất, chết rồi. Anh cười tôi chưa bao giờ. August đấy nhất thì để con người nam trả rồi để có con riêng rồi, mẹ muốn được tương quan cái đó ngày hôm đó phải trốn mất khổ chứ thực vô cùng, bà chỉ biết công nghệ thôi. Vậy mà rất là may chứ giờ bà chết 2 ngày đó bà được chứng kiến còn được tội mừng quá, rồi bị cơn chắc là bị tăng sông hay làm sao đó bà chết bất đắc kỳ tử. Thì August đấy đưa mẹ về quê. À, thì trên con đường đi về quê ra bến tàu đó thì mẹ Augustine chết và Monica qua đời. Khi bà này qua đời rồi thì Augustine xin đi tu làm linh mục, làm dân mục và trở thành thánh tiến sĩ. Hội thánh phong luôn cho bà Monica làm bổn mạng các bà mẹ Công giáo. Điều đó bà đâu có xin đâu. Nếu mà Augustine hư thân bất nết mà mẹ khuyên răn nó nghe thì Monica đâu làm thánh, Augustine đâu làm thánh. Nhưng mà người cầu nguyện lâu dài như vậy mà cứ tin. Mắc-cô 11:24, mọi điều các ngươi cầu xin cứ tin là đã được, cứ tin như vậy. Nên lúc mà Chúa ban, ôi mà khi bà qua đời cả hai mẹ con lên thánh, bà đâu có xin nữa. Cho nên tôi vẫn thường nói với kết luận là điều ta xin thì dường như không thấy, điều ta được thì vượt qua ước mơ. Ủa, mai cho tôi đẹp tên không kiếm lỗi rồi. Xin lỗi nhé, tôi không khoai đồng hồ. Ủa, tại vì tôi có nhiều lỗi quá. Tại sao thêm tôi lỗi một cái tội lớn là nó dài. Tôi xin thức hạ thứ, chúng ta công nghệ cho nhau.